Cái ví dụ điển hình thứ hai mà tôi muốn nêu ra cho anh em là nước Nhật. Nước Nhật đất hẹp người đông. Cách đây 100 năm, nước Nhật đi sang ký một cái thỏa ước với nước Brazil, nước Ba Tây đó, ở Nam Mỹ đó. Thì họ ký với nước Brazil rằng hai nước chúng mình giúp nhau mà không bao giờ đánh nhau. Và xin nước Brazil vui lòng thương nước chúng tôi. Cái đất nào mà xấu nhất ở vùng Amazon đó, khí độc nhất, không ai ở, ở trong rừng và sông Amazon đó, thì cho chúng tôi vào đấy, thì chúng tôi đưa dân chúng tôi qua. Nước Brazil là bằng lòng vì nước họ rộng, mà cái vùng ấy là không ai thèm ở cả. Người Nhật đã sang ở, họ ở đấy cũng có các cha đi theo họ là một số ít người Công giáo. Họ đã đi sang đấy, họ làm gì? Họ phá rừng, họ làm nghề nông, họ buôn bán với nhau, họ sinh sống vào quốc tịch Brazil, nhưng mà luôn luôn giữ tiếng Nhật. Giữ tiếng Nhật, tất cả những người ấy đều học tiếng Nhật hết. Bây giờ thì họ sinh sôi nảy nở ra, và cái số người Công giáo ở tại nước Brazil ấy, thì đông hơn nước Nhật. Anh em xem, đông hơn ở bên Nhật. Và họ vẫn xin nước Nhật cho giáo sư sang để mà dạy cho con em họ biết luôn luôn mình là người Nhật và học tiếng Nhật. Nên họ đi đã 50-70 năm rồi, cứ mỗi ngày mỗi tăng số hơn. Và người Brazil thấy họ làm việc được quá và mở mang cái nước Brazil thêm nhiều quá, thì người Brazil rất là vui vẻ và cho ra thêm. Bởi vì đến thì không có sinh vấn đề gì cho họ. Nước Brazil không phải cứu giúp gì họ, họ tới họ tự liệu với sao họ sống. Và bây giờ số người Nhật Công giáo ở Brazil đông hơn bên Nhật. Vừa rồi tôi có sang nước Brazil đi công việc của Tòa Thánh. Thì ở đấy có một hôm họ tổ chức cho tôi dự một cuộc triển lãm hoa. Do chỉ một gia đình người Brazil, người Nhật ở tại Brazil triển lãm. Anh chị em tưởng tượng nhiều thứ hoa khác nhau, mà nguyên một thứ hoa phong lan. Bây giờ mình nghe ở bên Việt Nam mình đó, thì nói rằng Việt Nam phát triển hoa phong lan, ở Đà Lạt các cụ bô lão đều chơi hoa phong lan và trao đổi cho hoa phong lan. Và bây giờ chúng ta có cả 100 thứ hoa phong lan. Xoa qua bên chỗ Brazil, gia đình người Nhật ấy chỉ có 2 ông bà khai thác cả 100 mẫu đất mà nguyên trồng các thứ cây, quả và hoa. Mà cái hoa phong lan họ đã mua khắp cả thế giới, nghiên cứu đem về lai tạo ra. Anh chị em tưởng tượng mình nói Việt Nam có cả 100 thứ hoa phong lan, ở bên đó người Nhật có bao nhiêu? 20.000 thứ hoa phong lan. 20.000. Mình thấy như vậy thì thương xót cho cái dân mình quá sức, và thấy kính phục cái người Nhật, họ đã làm ra được như vậy. Thì tại sao làm được như vậy? Vì họ đoàn kết với nhau, họ giữ được cái tiếng của họ. Và bây giờ thì họ lại về làm công nhân lại cho người Nhật, bởi vì công nhân bên nước Nhật thì đắt tiền. Về làm lại cho người Nhật mấy năm thì đem tiền qua ở bên Brazil mua đất lại ở bên Brazil. Thành thứ, cái đó là cái thành công thứ hai mà tôi muốn nói với anh chị em. Bởi vì mình muốn làm chứng nhân á, thì phải làm chứng nhân cái sự thành công. Chứ mình làm chứng nhân mà nói chúng tôi làm chứng nhân đói rách, mình qua đây làm Mỹ mà Mỹ đói, làm sao được? Cũng không được. Mình phải là những người ở đây làm được việc, làm được việc. Và tôi rất là hoan nghênh vì thấy người Việt Nam sang đây làm được nhiều việc, học hành được. Nhưng mà chúng ta cũng còn những cái mối lo khác.